Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các phản ứng về việc trường Đại học Công giáo Notre Dame Hoa Kỳ trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho Tổng thống Obama và mời ông đọc diễn văn khai mạc trong ngày lễ ra trường. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, các đức giám mục Ấn Độ lên tiếng bên vực Đức Thánh Cha. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 24 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng những lời chỉ trích của báo chí Tây Phương và một số chính trị gia đối với Đức Thánh Cha là một hành động thiếu trách nhiệm và thiếu kính trọng. Theo các đức giám mục Ấn Độ, Đức Thánh Cha là nhà lãnh đạo của người Công giáo trên khắp thế giới, được yêu mến và kính trọng nhất. Các vị khẳng định rằng thế giới đã tôn trọng và đón nhận quan điểm của Đức Thánh Cha về các vấn đề như sự suy thoái kinh tế, chủ nghĩa khủng bố và các vấn đề luân lý như bệnh SIDA và nạn phá thai. Đức Thánh Cha thường thúc đẩy thế giới trở thành một xã hội biết kính sợ Thiên Chúa hơn, đặt nền tảng trên những giá trị nhân đạo và các nguyên tắc luân lý. Tuyên ngôn của các đức giám mục Ấn Độ viết, nghĩa vụ tinh thần của Đức Thánh Cha là hướng dẫn lương tâm con người nói chung và lương tâm người Công giáo nói riêng. Trước các đức giám mục Ấn Độ, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cũng đã mạnh mẽ lên án những lời lẽ nhạo báng và thiếu tôn trọng của báo chí Tây Phương và một số nhà lãnh đạo chính trị đối với Đức Thánh Cha. Khai mạc phiên họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Hai, 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bagnasco tuyên bố, chúng tôi không chấp nhận sự kiện, các phương tiện truyền thông hay bất cứ cơ quan nào, nhạo báng hay xúc phạm đến Đức Thánh Cha. Một trong những lời lẽ nặng nề nhất xúc phạm đến Đức Thánh Cha là của ông Alain Juppé, cựu Thủ tướng Pháp, được Đài truyền hình Pháp trích dẫn như sau. Đức Chúa Hoàng mới thực sự là vấn đề. Ngài đang sống trong tình trạng tự kỷ hoàn toàn. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi người Công giáo và mọi người thiện chí nên cố gắng tìm hiểu điều Đức Thánh Cha muốn nói hơn là công kích Ngài. Tin Jerusalem. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem cho quảng bá lời cầu nguyện cho chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Được viết bằng 8 thứ tiếng khác nhau, lời cầu nguyện xin Chúa cho chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 5 sắp tới, trở thành thời gian thuận tiện để canh tân và đón nhận ơn Chúa. Với lời cầu nguyện này, người Công giáo tại thánh địa được mời gọi dâng lời cầu nguyện lên Chúa Giêsu để xin cho mọi người biết nhìn nhận người kế vị Thánh Phêrô như người hướng đạo và mục tử chỉ đường, để đi theo, hầu thi hành Thánh ý Chúa Cha. Lời cầu nguyện có đoạn khẩn cầu như sau. Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa những tháng ngày chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto của chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa để giúp chúng con biết chuẩn bị trong tinh thần cầu nguyện, hầu chuyến viếng thăm này trở thành thời gian thuận tiện cho thánh địa để canh tân và đón nhận những ơn đặc biệt. Tin Vatican. Bộ các giáo hội Đông phương kêu gọi quyên góp cho thánh địa. Trong sứ điệp gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, người đứng đầu bộ các giáo hội Đông phương là Đức Hồng y Leonardo Santri loan báo rằng cuộc quyên góp cho thánh địa sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu tuần thánh mùng 10 tháng 4. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Santri nhắc lại rằng, mục đích của cuộc quyên góp truyền thống này là để nâng đỡ anh chị em Kitô tại Thánh Địa. Cũng như các cư dân khác tại Trung Đông, các anh chị em tín hữu Kitô này hằng khao khát có được hòa bình và cuộc sống yên hàng. Theo Đức Hồng Y đứng đầu bộ các giáo hội Đông Phương, giáo hội Hoàng Vũ hằng quan tâm theo dõi tình hình bất ổn tại Thánh Địa. Đức Hồng Y Santri cũng ghi nhận rằng, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa luôn cảm nhận được sự nâng đỡ của giáo hội Hoàng Vũ, nhất là của Đức Thánh Cha, là người luôn an ủi họ và người dân Thánh Địa nói chung. Đức Hồng Y cũng bày tỏ quan ngại về sự kiện ngày càng có nhiều tín hữu Kitô tại thánh địa bỏ nước ra đi, khiến cho cộng đồng Kitô thiểu số tại đây không có đủ nguồn lợi cho tương lai. Do đó, Ngài kêu gọi người Công giáo trên khắp thế giới quảng đại đóng góp. Đức Hồng Y Santri cho biết, số tiền quyên góp được trong ngày thứ sáu tuần thánh sẽ được sử dụng để trùng tu các tu viện và các trung tâm mục vụ, để xây cất những nơi thờ phượng mới, cũng như cấp học bổng cho sinh viên học sinh, tài trợ cho những người thất nghiệp và những người mới ra trường không có việc làm. Ngoài ra, số tiền quyên góp được cũng sẽ tài trợ cho các dự án của Trung tâm Gia đình Francisco trong công tác giáo dục. In Geneva, các tổ chức không chính phủ yêu cầu bãi bỏ dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc bán bổ các tôn giáo. Hôm thứ Tư 25 tháng 3 vừa qua, 183 tổ chức không chính phủ đã ký tên vào một lời kêu gọi yêu cầu Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bãi bỏ dự thảo nghị quyết về việc chống lại hành động bán bổ đối với các tôn giáo. Các tổ chức không chính phủ lo ngại rằng nghị quyết này sẽ là một đe dọa cho tự do ngôn luận và phát biểu. Được biết, dự án nghị quyết này đã được tổ chức Hội đồng Hồi giáo Thế giới để trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 11 tháng 3 vừa qua. Theo các tổ chức không chính phủ, mục đích của dự thảo nghị quyết này là để hạn chế chứ không phải là để cổ võ cho tự do phát biểu. Các tổ chức không chính phủ ký tên vào lời kêu gọi nói rằng, dự thảo nghị quyết này không có bất cứ nền tảng nào về luật quốc gia hay công pháp quốc tế, và ngay cả đi ngược lại với nguyên tắc nhân quyền, vốn là nguyên tắc bảo vệ cá nhân, chống lại bạo động, chứ không phải là bảo vệ các tôn giáo, chống lại các lời phê bình. Được biết, dự thảo nghị quyết do Pakistan, nhân danh Tổ chức Hội đồng Hồi giáo Thế giới đệ trình, sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong ngày thứ Năm hay thứ Sáu này. Dự thảo nghị quyết kêu gọi chống lại việc bán bổ các tôn giáo, nhất là Hồi giáo và các tín đồ Hồi giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, đại diện tòa thánh tại Hội đồng Nhân quyền cũng đã từng lên tiếng phản đối dự thảo nghị quyết này, vì cho rằng các quốc gia Hồi giáo có thể nhân danh nghị quyết này để chống lại các tín hữu Kitô. Tin Kolkata. Một nữ tu người Đức tên là Mary Prema đã lên thay thế nữ tu Nirmala trong chức vụ bề trên tổng quyền dòng nữ tử thừa sai Bắc Ái do mẹ Teresa Calcutta thành lập. Nữ tu Nirmala đã lên kế vị mẹ Teresa Calcutta từ năm 1997 sau khi mẹ qua đời. Nữ tu Christie, phát ngôn viên của dòng, đã loan tin trên đây một ngày trước khi Tổng Công hội của dòng bế mạc. Được biết, Tổng Công hội của dòng đã được khai mạc hôm 1 tháng 2 vừa qua tại trung tâm của dòng, cách thành phố Calcutta 30 cây số. Các nữ tu nữ tử thừa sai Bắc Ái đã muốn bầu nữ tu Nirmala vào nhiệm kỳ thứ ba, nhưng nữ tu Nirmala đã nại đến lý do sức khỏe để từ chối chức vụ và xin được trở về đời sống chiêm niệm. Tại Tổng Công hội, có tất cả 163 nữ tu đại diện, trong đó có 74 vị đến từ Ấn Độ, số còn lại từ các nước, trong đó các nữ tu đang làm việc. Tin Beirut. Đức Mẹ được xem là biểu tượng của đoàn kết quốc gia tại Liban. Nhân dịp lễ truyền tin hôm 25 tháng 3 vừa qua, chính phủ Liban đã tổ chức một cuộc cử hành chung của Công giáo và Hồi giáo để tôn vinh mẹ Maria, vốn được người Công giáo lẫn người Hồi giáo tôn kính. Trong tương lai, một tượng Đức Mẹ sẽ được dựng lên trước Bảo tàng Viện Quốc gia. Theo tin của báo L'Orient Le Jour, tờ báo bằng Pháp ngữ xuất bản tại Beirut, cuộc cử hành chung của Công giáo và Hồi giáo có chủ đề cùng nhau quay quần xung quanh Đức Maria, Đức Bà của chúng ta. Báo này nói rằng trong tương lai, lễ truyền tin sẽ trở thành một ngày lễ nghỉ tại Liban, bởi vì Đức Trinh Nữ Maria được người Công giáo lẫn người Hồi giáo tôn kính, là yếu tố đoàn kết giữa người Liban dù thuộc tôn giáo nào. Được biết, quyết định chọn Đức Mẹ làm biểu tượng của sự đoàn kết quốc gia đã được Hội đồng Nội các Liban đưa ra trong phiên họp ngày 13 tháng 3 vừa qua. Tin Roma. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh viếng thăm Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Hôm thứ Hai, 23 tháng 3 vừa qua, Đức cha Dominic Mumberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã gặp gỡ với Đức Giám mục Chính thống Mark Igorievskoy, người đứng đầu phân bộ ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Moscow. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ còn có Linh mục Vevolod Chaplin, Phó Chủ tịch phân bộ ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Moscow, và Đức cha Antonio Menini, Sứ thần Tòa Thánh tại Liên bang Nga. Một thông cáo từ Tòa Thượng Phụ Moscow nhấn mạnh đến những khía cạnh tích cực của mối quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Tòa Thánh. Thông cáo đặc biệt nói đến việc nhà thờ Thánh Nicholas của Giáo hội Chính thống Nga tại Paris, Ý, đã được trao trả lại cho Giáo hội Chính thống trước sự hiện diện của Tổng thống Nga Medvedev và Tổng thống Ý Napolitano hôm 2 tháng 3 vừa qua. Riêng Linh mục Phó Chủ tịch phân bộ ngoại giao của Tòa Thượng Phụ Moscow đề cao sự hợp tác giữa hai giáo hội bên cạnh một số tổ chức quốc tế như Hội đồng Âu Châu và Liên Âu. Theo Linh mục Chaplin, hai giáo hội có một lĩnh vực hoạt động rộng rãi để phát huy sự hợp tác hữu hiệu, vì hai giáo hội đều có cùng một cái nhìn về nhiều vấn đề thời sự. Thông cáo cũng nói đến những khó khăn vẫn còn tồn tại giữa hai giáo hội. Tin Giáo Ôn Đề. Các đức giám mục Cameroon lên tiếng về việc bôi nhọ Đức Thánh Cha. Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn hôm thứ Tư 25 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Cameroon tố cáo những cơ quan truyền thông đã bóp méo sự thật và tạo ra bút chiến xung quanh lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Các đức giám mục Cameroon bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự kiện các cơ quan truyền thông Tây Phương chỉ chú trọng đến lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc phòng ngừa bệnh SIDA và cố tình làm ngơ trước mọi hoạt động của giáo hội trong cuộc chiến chống lại cơn bệnh này và săn sóc các bệnh nhân. Ngoài ra, các đức giám mục Cameroon cũng tố cáo các cơ quan truyền thông Tây Phương quên đi những khía cạnh rất quan trọng khác trong sứ điệp của Đức Thánh Cha tại Phi Châu, như sự nghèo đói, hòa giải, công lý và hòa bình. Theo các đức giám mục Cameroon, không nhắc đến bao nhiêu người chết vì các thứ bệnh tật khác tại Phi Châu, và bao nhiêu người thiệt mạng vì những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn và thảm cảnh bất công nghèo đói, là một điều đáng trách. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các phản ứng về việc Trường Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho Tổng thống Obama và mời ông đọc diễn văn khai mạc trong ngày lễ ra trường. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Việc ban giám đốc của Trường Đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Barack Obama đến đọc diễn văn khai mạc trong lễ ra trường vào ngày 17 tháng 5 tới đây đã gặp nhiều chống đối. Rất nhiều người công giáo yêu cầu ban giám đốc của trường rút lại lời mời này. Tuy nhiên, trường vẫn giữ quyết định. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Trường Đại học Indiana do dòng thánh giá điều khiển và Tòa Bạch Ốc đã chính thức loan báo rằng Tổng thống Obama đã nhận lời đến đọc diễn văn khai mạc trong ngày lễ ra trường tại Trường Đại học Notre Dame. Thông cáo cũng xác nhận rằng Tổng thống Obama sẽ lãnh bằng tiến sĩ danh dự về luật do trường trao tặng trong ngày lễ ra trường này. Linh mục John Jenkins, thuộc dòng thánh giá, Chủ tịch của trường đại học Notre Dame giải thích rằng, trường đại học này mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc trong ngày lễ ra trường, không phải để bày tỏ sự ủng hộ lập trường của ông về một số vấn đề liên quan đến sự sống con người như phá thai và nghiên cứu tế bào gốc. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 23 tháng 3 vừa qua, Linh mục Jenskin nói rằng, trường đại học Notre Dame chỉ xem chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama như một cơ sở để đẩy mạnh sự dấn thân tích cực của ông. Tin trường đại học Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc trong ngày lễ ra trường đã tạo ra nhiều phản ứng gay gắt từ phía công giáo. Nhiều người cho rằng việc một người công khai ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai và nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người đến đọc diễn văn khai mạc trong lễ ra trường của một đại học công giáo là một điều không phù hợp. Phản ứng quyết liệt nhất là của đức cha John Darcy, giám mục giáo phận Fort Wayne, South Bend, là nơi có trường đại học Notre Dame. Trong một thông cáo công bố hôm 24 tháng 3 vừa qua, đức giám mục giáo phận Fort Wayne cho biết ngài sẽ không tham dự lễ ra trường để âm thầm phản đối các chính sách của Tổng thống Obama về sự sống con người. Đức cha Darcy nói rằng, trong 25 năm làm giám mục Fort Wayne, đây là lần đầu tiên ngài từ chối tham dự lễ ra trường của trường đại học này. Đức cha Darcy giải thích, tôi không hề có bất cứ sự bất kính nào đối với Tổng thống của chúng ta. Tôi cầu nguyện cho ông và chúc ông mọi điều tốt đẹp. Nhưng một giám mục phải dạy giáo lý công giáo, gặp thời thuận tiện cũng như không thuận tiện, và không chỉ dạy bằng lời nói mà còn bằng hành động nữa. Quyết định của tôi không hề nhắm tấn công ai, mà chỉ để bảo vệ sự thật về sự sống con người. Đức giám mục giáo phận Fort Wayne cũng nói rằng, ngài thất vọng về việc trường đại học Notre Dame mời Tổng thống Obama đến phát biểu trong nghi thức khai mạc lễ ra trường. Đức cha Darcy trích dẫn một tuyên ngôn của Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ hồi năm 2004 như sau. Cộng đồng công giáo và các tổ chức công giáo không nên vinh danh những ai có hành động khinh thường những nguyên tắc luân lý cơ bản của chúng ta. Họ là những người không đáng được trao tặng giải thưởng danh dự, khiến gợi lên ý tưởng cho rằng chúng ta ủng hộ hành động của họ. Một giáo sư triết tại trường đại học Notre Dame là ông Ralph Marcinetti cũng tuyên bố như sau. Khi mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ ra trường đại học Notre Dame nói với dân chúng Hoa Kỳ rằng, người ta có thể không màng đến giáo huấn của giáo hội công giáo về những vấn đề cơ bản. Nhưng đáng chú ý nhất là phản ứng của chính các sinh viên công giáo của trường đại học Notre Dame. Trong một thông cáo báo chí, Liên đoàn sinh viên công giáo của trường đã viết như sau. Để bảo vệ các thai nhi, chúng tôi muốn bày tỏ sự chống đối mạnh mẽ của chúng tôi lên linh mục John Jenkins và ban giám đốc của trường, vì đã mời Tổng thống Barack Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ ra trường và nhận bằng tiến sĩ danh dự của trường. Việc phản đối của chúng tôi không có tính cách chính trị đảng phái, mà chỉ vì Tổng thống Obama là người chống lại giáo huấn của giáo hội về tính thánh thiên của sự sống con người trong giai đoạn đầu tiên của nó. Mới đây, Tổng thống lại quyết định sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho các tổ chức ủng hộ phá thai ở nước ngoài và cho phép nghiên cứu tế bào gốc, khiến cho bao nhiêu mạng sống vô tội bị hủy diệt. Các sinh viên công giáo của trường đại học Notre Dame nói rằng họ không thể ngồi yên để đại học vinh danh một người cho rằng có cả một lớp sinh linh không đáng hưởng quyền cơ bản nhất trong các quyền hợp pháp là quyền được sống. Theo Liên đoàn sinh viên công giáo Notre Dame, quyết định của trường đi ngược lại với chính sách của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, vì Hội đồng giám mục Hoa Kỳ chống lại việc vinh danh các chính trị gia ủng hộ phá thai. Liên đoàn sinh viên công giáo của trường Đại học Notre Dame cũng nói rằng, thật là mỉa mai khi trường quyết định trao bằng tiến sĩ danh dự về luật cho Tổng thống Obama. Phân khoa luật của Đại học Notre Dame là phân khoa luật kỳ cựu nhất tại Hoa Kỳ. Các sinh viên công giáo Notre Dame khẳng định, sứ mệnh của phân khoa luật là tạo sự hiểu biết và đẩy mạnh tương quan giữa luật pháp và công bình xã hội. Hiện nay, hệ thống luật pháp Hoa Kỳ đang tấn công vào những thành phần yếu kém nhất trong xã hội là các thai nhi. Trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho một luật sư kiêm chính trị gia đã sử dụng luật pháp để chối bỏ quyền bình đẳng của các thai nhi là hạ giảm giá trị của chính văn bằng. Trong thông cáo báo chí, các sinh viên công giáo của trường Đại học Notre Dame cũng bày tỏ sự trung thành với giáo hội và sự quan tâm đối với lợi ích của đại học. Các sinh viên công giáo cho biết, trong những tuần lễ sắp tới, họ sẽ vận động toàn thể sinh viên của trường chống lại quyết định của ban giám đốc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Khỏi những ách nô lệ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 11, câu 29, Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai đang gồng gánh nặng nề, hãy mang lấy ách của Ngài. Vì ách của Ngài thì êm ái. Nói tới ách, chúng ta nghĩ ngay đến hình ảnh của hai con bò, được liên kết lại với nhau bằng một thanh gỗ để tiến tới dễ dàng, theo sự điều động của người nông dân. Ách của Chúa Giêsu cũng liên kết các tín hữu lại với nhau để tiến tới, theo sự hướng dẫn của Ngài. Nhưng Kinh Thánh còn nói tới một thứ ách khác, đó là ách của những ràng buộc và nô lệ. Đây chính là thứ ách mà Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta. Tiếng ách có ba ý nghĩa. Ách liên kết chúng ta với một cái gì đó để làm việc. Ách liên kết hai sự vật lại với nhau. Ách cũng tạo ra một sự thăng bằng. Nếu chúng ta mang lấy ách của Chúa Giêsu, nghĩa là nếu chúng ta liên kết với Ngài và với nhau, chúng ta sẽ tiến tới trong sự quân bình. Nhưng dưới ách của tội lỗi và ma quỷ, thì chúng ta chỉ có thể bước đi trong chao đảo mà thôi. Mục đích của đời sống của người tín hữu là tiến tới trong tự do. Do đó, tất cả mọi hành động và thái độ của họ phải phù hợp với lời Chúa. Tất cả mọi thứ ách khác đều chỉ là một thứ ràng buộc vào vòng nô lệ mà thôi. Trước hết, chúng ta hãy nói đến ách của tội lỗi. Tiên tri Jeremiah đã có nói, tôi đã gieo rắc tội lỗi và giờ đây tội lỗi đã gài tôi vào bẫy. Tôi không thể nào thoát ra khỏi nó. Đúng như lời vị tiên tri đã nói, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi mà thôi. Tội lỗi là một kẻ trộm đã đánh cắp sức mạnh của Chúa khỏi cuộc sống của chúng ta. Gánh của tội lỗi trên linh hồn nặng đến độ tiên tri Jeremiah đã thốt lên. Ách của ràng buộc đã lên đến cổ tôi. Quá thật, tội lỗi đã trồng vào cổ con người một cái ách và lôi kéo nó xuống. Tội lỗi luôn tác động như thế. Thoạt tiên, chúng ta bắt đầu bằng một sự chọn lựa, xem ra vô thưởng vô phạt và chúng ta tự nhủ. Một lần thì chẳng sao cả. Chẳng hạn, khi bắt đầu hút thuốc, chúng ta sẽ tự bảo, ta có thể bỏ hút bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải đề phòng trước những lời ngụy biện ấy. Không gì đáng sợ bằng những kiểu nói, hôm nay tôi có thể phạm tội, nhưng ngày mai thì không. Khi bắt đầu hút một điếu thuốc, người ta sẽ hút điếu thứ hai, rồi thứ ba, và cứ thế cho đến khi trở thành một thói xấu lúc nào không hay biết. Và đã vướng vào một thói xấu, thì chẳng khác nào bị trói lại. Khi con người đã chọn lựa tội lỗi, thì lúc đó không phải con người làm chủ tội lỗi nữa, mà trái lại để cho tội lỗi làm chủ chính mình. Đây là một cái bẫy rất tinh vi, bởi vì nó không để cho con người rơi vào tức khắc, mà lại để cho con người chọn lựa. Nhưng một khi đã chọn lựa thì con người không còn lối thoát nữa. Cho dẫu có ghét tội, con người cũng vẫn cúi đầu khuất phục trước tội lỗi. Tội lỗi quả là một cái ách ràng buộc thật sự. Ngoài ách tội lỗi ra, Kinh Thánh còn nói đến một thứ ách khác còn tinh vi hơn. Đó là ách của lệ luật. Ách của lệ luật thì khác hẳn với ách của tội lỗi, nhưng nó nặng không kém. Rất nhiều tín hữu Kitô tự hào. Tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, tôi không chửi thề. Tôi cũng chẳng xem phim ảnh nữa. Nhưng chẳng bao lâu, họ lại tưởng tượng ra rằng những cái tôi không làm ấy làm cho họ trở nên xứng đáng để lãnh nhận ơn Chúa. Họ đã rơi vào điều mà Thánh Phaolô gọi là ách của lệ luật. Đây chính là cái ách đã phá hủy niềm tin của người Do Thái nơi Thiên Chúa. Tự cho mình là người công chính là thái độ đặc trưng của những người biệt phái trong Tin Mừng. Họ tưởng đã tuân giữ lệ luật một cách chi ly thì đương nhiên thánh thiện hơn người khác và đáng được hưởng ơn Chúa hơn. Một cách nào đó, họ tự nghĩ, tôi có quan hệ tốt với Chúa vì tôi chẳng hề phạm tội. Cái ách của lệ luật là mưu mẹo của ma quỷ dụ dỗ con người tự biến mình thành những thẩm phán được Chúa chỉ định. Và đây là một cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Dĩ nhiên, tội là tội, và Thiên Chúa ghét tội, nhưng Ngài không hề gọi chúng ta để trở thành thẩm phán kết tội người khác. Nếu chúng ta tưởng mình được chọn để kết tội người khác thay vì nâng đỡ họ, chúng ta đang bị đè nặng dưới ách của lệ luật. Chúng ta hãy đọc lại bài dụ ngôn về người con hoang đàn để thấy rõ thái độ ấy. Sau khi người con thứ bỏ nhà ra đi, anh phung phí tiền bạc trong một cuộc sống trụy lạc. Sau khi đã xài hết tiền bạc, anh cũng chẳng còn một người bạn nào để nương tựa. Túng quá, anh liền xin đi chăn heo. Có lúc anh muốn ăn thức ăn của heo mà cũng chẳng ai cho. Anh hồi tâm suy nghĩ. Những người nô lệ trong nhà cha ta còn ăn uống đầy đủ hơn ta. Ta chẳng đáng gọi là con của cha ta nữa. Ta chỉ là một tên nô lệ mà thôi. Với cái ách của lệ luật trên cổ, người ta thường lý luận. Tôi không đáng hưởng điều đó. Có lẽ tôi phải làm việc thì may ra mới được hưởng ân huệ ấy. Người con hoang đàn đã đánh giá quá thấp về cha mình. Thật ra, khi anh vừa về đến nhà, thì điều đầu tiên cha anh làm là chạy đến, ôm lấy anh vào lòng và nói, con vẫn còn là con cha và cha yêu thương con. Con sẽ chẳng là tôi tớ trong nhà đâu. Con vẫn luôn luôn là con của cha mà. Ông đã đón con vào nhà và mở tiệc ăn mừng. Đây là bữa tiệc linh đình chưa bao giờ có. Thiên Chúa cũng đối xử với mỗi người chúng ta như thế. Cho dẫu chúng ta có thế nào đi nữa, Ngài vẫn nói, con là con ta, dẫu con có xứng đáng hay không. Ách của lệ luật khiến chúng ta có thái độ tiêu cực và một cái nhìn nghèo nàn về bản thân khi chúng ta nói, tôi không thể đạt được tiêu chuẩn của Chúa. Và chúng ta cảm thấy bất xứng. Thật ra trước mặt Thiên Chúa, con người chẳng có công trạng gì cả. Không có bất cứ công trạng nào của con người có thể mang lại cho nó ơn Chúa cả. Ơn của Chúa là ơn nhưng không. Tình yêu của Chúa là tình yêu nhưng không. Ách của tội lỗi và ách của lệ luật. Trước thái độ tự cho mình là công chính, đó là hai thứ ách mà một người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu cần phải được Ngài giải thoát khỏi. chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Đức tin và lý trí của Linh Mục Thái Nguyên, bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Thực sự, đức tin tạo ra cho cuộc sống một cơ sở mới, một nền tảng mới mà con người có thể dựa vào. Nền tảng mới này làm cơ sở thông thường như lợi nhuận hay tài sản vật chất trở nên tương đối hóa, và cũng từ đó, một tự do mới được phát sinh, biểu lộ bằng những hành động từ bỏ lớn lao vì tình yêu Đức Kitô, đến độ dám hy sinh chính bản thân mình để đem lại sự nâng đỡ, ánh sáng và niềm tin cho những ai đang sống trong tối tăm, sầu khổ. Đã có biết bao tấm gương như thế của các Kitô hữu trong mọi thời đại, chứng tỏ đức tin đã làm nên đời sống mới của họ, và là bằng chứng cho những gì sẽ đến. Lời hứa của Đức Kitô cũng thế, không chỉ là một thực tại được mong đợi, nhưng là một sự hiện diện thật sự. Người mới thực sự là triết gia đúng nghĩa và là một tự nhân lành. Đấng chỉ cho chúng ta biết thế nào là sự sống đích thực và nơi đâu có sự sống ấy. Sự sống ấy cũng chính là Đức Kitô trong người Thiên Chúa đã biểu lộ chính mình. Đối với Kitô giáo, đức tin mang một tính chất lịch sử đặc biệt vì lời của Thiên Chúa đã thực sự trở thành ngôi lời sống giữa nhân loại. Vì thế, tin có nghĩa là tin ở, tin vào Đức Kitô. Những ai đón nhận và tin vào danh người thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Nghĩa là ngay từ đời này, người tín hữu đã được tham dự vào nguồn sống vô biên của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Do đó mà Thánh Phaolô đã xác quyết một cách mạnh mẽ, tôi biết tôi tin vào ai. Đó là một đức tin hoàn toàn sáng suốt và chắc chắn đối với chính mình. Hơn nữa, trong Đức Kitô, những kẻ tin được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, thực sự họ đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của người. Đó mới là sự hiểu biết vượt trên mọi sự hiểu biết, đưa con người đến ơn cứu độ muôn đời. Đức tin không chỉ là liên kết với chân lý, mà còn là một cách thế sống và là một hành trình tiến về chân lý. Tin như thế luôn bao hàm một dấn thân trọn vẹn, một nỗ lực vươn lên không ngừng, để tin làm sao thì sống làm vậy. Tuy nhiên, ân sủng của Thiên Chúa mới là yếu tố quyết định, là bản chất của đức tin. Đó là một công trình của Thiên Chúa nơi đời sống của một con người, và là một sự công chính hóa do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải do con người muốn làm nên dựa vào tài đức hay sự tốt lành của mình. Trong thông điệp về niềm hy vọng Kitô giáo số 23, Đức Benedicto đã nói thật hay về bản chất, giá trị và vai trò của lý trí như sau. Quả thật, lý trí là hồng ân cao quý Thiên Chúa ban cho con người, và sự chiến thắng của lý trí dựa trên sự phi lý cũng là một mục tiêu của đức tin Kitô giáo. Nhưng khi nào thì lý trí thực sự làm chủ? Phải chăng khi lý trí được tách ra khỏi Thiên Chúa? Phải chăng khi nó trở nên mù lòa trước Thiên Chúa? Phải chăng lý trí của quyền lực và của hành động đã là toàn bộ lý trí? Nếu tiến bộ, để thực sự là tiến bộ, phải cần đến sự tăng trưởng luân lý của nhân loại, thì lý trí của quyền lực và hành động còn cần hòa nhập vào việc phân định thiện ác cách khẩn thiết hơn nữa. Nhờ lý trí mở ra những sức mạnh cứu độ của đức tin, chỉ có như thế, lý trí mới trở nên thực sự nhân bản và có khả năng chỉ đường cho lý trí. Và lý trí làm được điều này khi nó biết vượt lên chính mình. Ngược lại, khi mất quân bình giữa khả năng vật chất và sự thiếu phán đoán của con tim, thì tình trạng đó sẽ trở nên một đe dọa cho con người và toàn thể tạo thành. Không còn nghi ngờ chút nào rằng, Thiên Chúa thật sự bước vào cuộc sống của con người, không chỉ đơn thuần vì chúng ta tưởng nghĩ đến người, nhưng chính người đích thân đến gặp gỡ và ngỏ lời với chúng ta. Chính vì thế mà lý trí cần đến đức tin để hoàn toàn là chính mình, lý trí và đức tin cần đến nhau để hoàn thành bản chất và sứ mạng đích thực của mình. Giữa niềm tin và lý trí, giữa huyền nhiệm và khoa học đành rằng có những khác biệt là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng không vì thế mà đối nghịch nhau. Cả hai lớn lên với nhau và tồn tại trong nhau nơi đời sống của một con người. Chúng bổ túc và phong phú hóa cho nhau để giúp con người hình thành quan niệm đúng đắn và quân bình về cuộc sống, đồng thời làm triển nở sâu rộng mọi chiều kích nhân linh. Trước tiên chúng ta cần xác định rằng, không hề có sự xung đột giữa một nhà khoa học thực thụ và một người đặt niềm tin vào Thiên Chúa đấng chăm sóc tới từng cá nhân chúng ta. Đó là lập trường của tiến sĩ Francis Collins, giám đốc dự án giải mã gen người, là một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Trong bài diễn văn công bố bản đồ gen chứa toàn bộ các ADN, Tổng thống Bill Clinton đã vui mừng tuyên bố, ngày hôm nay, chúng ta hiểu được về loại ngôn ngữ mà Chúa đã sử dụng để sáng tạo nên sự sống. Hơn bao giờ hết, chúng ta nghiêng mình trước sự phức tạp, trước vẻ đẹp và sự kỳ diệu của món quà thần thánh nhất, thiêng liêng nhất của người. Lạ thay, một chính khách hàng đầu trên thế giới mà lại đề cập đến vẻ huyền nhiệm thiên nhiên trong một công trình khoa học như thế, nhưng lạ hơn nữa là phản ứng của tiến sĩ Collins khi phát biểu, riêng với tôi, thật tuyệt vời và đáng kinh ngạc khi biết rằng lần đầu tiên chúng ta được đọc cuốn sách chỉ dẫn về chính bản thân mình, cuốn sách mà trước đó duy chỉ có Chúa mới biết đến. Collins còn cho biết, với tôi, trải nghiệm của việc sắp xếp trình tự gen người và khám phá ra bí mật đáng lưu tâm nhất trong tất cả này, vừa là một thành tựu đáng kinh ngạc của khoa học, vừa là dịp thể hiện tình yêu với Thiên Chúa. Ông còn xác tín mạnh mẽ, tin vào Chúa là một sự chọn lựa hoàn toàn lý trí, và rằng trong thực tế, các nguyên lý của đức tin lại bổ sung cho các nguyên lý của khoa học. Vấn đề nêu trên quan trọng đến nỗi có cả một thông điệp về đức tin và lý trí của Đức Giáo Hoàng Phaolô II, người mở đầu thông điệp như sau. Đức tin và lý trí được ví như đôi cánh, giúp tâm trí con người vươn cao lên trong sự chiêm nghiệm chân lý. Chính Thiên Chúa đã in đặt nơi tâm khảm con người, ước vọng tìm biết chân lý, để cuối cùng con người nhận biết Thiên Chúa, ngõ hầu nhờ nhận biết và yêu mến người, con người sẽ thấu đạt được sự thật về mình cách đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Không nên cho con nít biết vật của lớn. Trong ngày lễ tạ ơn, một cô giáo dạy lớp 1 đã yêu cầu các em học sinh vẽ một bức tranh về những gì mà các em cảm thấy biết ơn. Cô muốn biết những đứa trẻ nghèo khổ này thật sự biết ơn những gì. Cô đoán phần lớn học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà Tây hoặc những chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Thế nhưng, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bức tranh của cậu bé Douglas với hình một bàn tay được vẽ một cách ngây ngô, đơn giản. Tại sao Douglas vẽ bàn tay? Và đây là bàn tay của ai? Cả lớp đều bị thu hút bởi bức tranh của Douglas. Tớ nghĩ đó là bàn tay của Thượng Đế, người đã mang thức ăn đến cho chúng ta, một cậu bé nói. Người khác, đó là bàn tay người nông dân, bởi vì ông ta nuôi gà Tây. Cuối cùng, khi những học sinh khác đã tập trung làm bài, cô giáo cúi xuống bàn của Douglas và hỏi cậu bé bàn tay đó là của ai. Đó chính là bàn tay của cô, thưa cô. Cậu bé thì thầm. Điều này gọi cô nhớ lại rằng, trong những giờ giải lao, cô vẫn thường nắm tay Douglas. Cô vẫn thường làm thế với những học sinh khác. Nhưng với Douglas, một đứa bé cô độc và ít nói, điều này lại có nghĩa vô cùng. Có lẽ đây là lễ tạ ơn dành cho tất cả mọi người, không phải cho những vật chất chúng ta nhận được, mà cho những điều, dù rất nhỏ nhoi, khi chúng ta trao tặng cho những người khác. Câu chuyện này của Khuyết Sanh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho chúng ta hiểu trẻ nhỏ biết suy nghĩ và cảm nhận sự đau khổ mà không biết nói ra cho ai và như thế nào. Cô giáo khôn ngoan đã cố ý tìm xem cảm nghĩ của chúng và cô đã hiểu, thông cảm và đáp ứng. Cử chỉ thân thương của cô giáo chắc chắn đã làm cậu bé Douglas không bao giờ quên trong cuộc đời của cậu. Và khi vẽ bàn tay của cô giáo, cậu đã để lộ những xúc cảm được thương yêu chăm sóc đặc biệt và biết ơn như thế nào. Và có thể chỉ một cử chỉ này đã nuôi dưỡng cậu bé suốt đời. Quý vị và các bạn thân mến, phần đông cha mẹ nghĩ rằng con nít không có cảm xúc, hay chúng không thể có những cảm xúc mạnh như biết ơn, lo lắng, vui buồn, mà họ chỉ nghĩ rằng chúng còn nhỏ không biết gì cả, và cũng không nên cho chúng biết quá sớm làm gì, cứ để chúng vô tư. Cha mẹ cho là chuyện người lớn thì cứ tra đậy, và như thế cha mẹ có thể bảo vệ sự an toàn cho con trẻ, vân vân. Nhưng cha mẹ đâu có hiểu rằng chúng rất nhạy cảm và có cái nhìn tinh tế, nhưng đôi khi cha mẹ đã hiểu lầm và cho là chúng ngu ngơ, bé nhỏ, không biết gì và cũng không nên để chúng biết. Đặc biệt, cha mẹ che đậy những khó khăn của gia đình như kinh tế, thiếu thốn, mất việc và những khó khăn thường ngày đang xảy ra vì là chuyện của người lớn. Họ cố gắng che đậy những khó khăn đó và giả bộ như không có gì xảy ra. Mặc dù vậy, không khí gia đình căng thẳng và trẻ con nhận ra có gì không ổn. Sự âu lo khác là không ai cắt nghĩa cho chúng, để chúng vẫn tiếp tục sống trong sự căng thẳng đó, cho tới khi chúng phải làm gì để gây chú ý cho cha mẹ. Bề ngoài chúng rất ngoan và im lặng, không đánh nhau hay cãi cọ, chỉ biết nhìn nhau lấm lét, nhưng vẫn làm ra vẻ chăm chỉ học hành. Cho tới khi cô giáo gửi điểm về nhà, thì em trai này không làm bài gì cả, mà chỉ ngồi thừ ra như đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Có lúc các bạn em tố cáo rằng em ăn cắp vặt. Không ai có thể ngờ được một đứa trẻ có tiếng là ngoan ngoãn, chăm chỉ thế, mà trở nên kẻ ăn cắp vặt vãnh và chảnh mạng học hành. Em ấy ngồi thừ trong lớp và như mơ màng hay có vẻ buồn phiền gì đó. Khi cô giáo hỏi và vỗ về, thì em khóc và nói về sự đau khổ mà em cảm nhận được trong gia đình. Họ không cho em là thành viên gia đình, và em tưởng em là con nuôi hay là người ngoài. Vì nghĩ như thế, nên em đã bị bấn loạn tinh thần, ăn cắp để được cha mẹ chú ý. Quý vị và các bạn thân mến, một sự hiểu lầm khác nữa khi người ta nghĩ rằng những đứa trẻ nhỏ tuổi dễ bị rơi vào tình trạng ứ động cảm xúc nếu chúng chứng kiến những thảm trạng xảy ra, và nếu không được giúp đỡ, chúng sẽ lâm vào tình trạng suy tổn tinh thần, rồi phát xuất những chứng bệnh khác như lãnh cảm hoặc quá dao động cảm xúc. Nếu sau này chúng gặp một tình huống tương tự và không biết giải quyết như thế nào, có thể chúng sẽ rơi vào tâm bệnh như dễ bị xúc động, dễ khóc, dễ cười hoặc bị chao đảo tinh thần. Vì những lý do trên mà cha mẹ, thầy cô luôn giữ chúng một khoảng cách mà họ cho là an toàn. Ernestine kể câu chuyện sau đây. Khi tôi được mời cho một cuộc hội thảo, một nữ tham dự viên có mặt tại đó. Cô ăn mặc rất tề chỉnh, ngồi nghiêm nghị, nhưng không chia sẻ với bất cứ người nào. Khi mọi người nói chuyện cười vui, cô không có một phản ứng nào. Cô giống như người máy và im lặng ngột ngạt, cho tới khi tôi nói về một sự kiện mà đi ngược với những gì cô đã tin. Lập tức phản ứng của cô tuôn ra như vũ bão. Sau lúc đó, cô lại tiếp tục ngồi nghiêm nghị và lạnh lùng như trước. Thật buồn khi gặp một người đã được bố trí như máy vô hồn và không có gì để chia sẻ với tha nhân, với chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong một câu chuyện, một người anh như thế, ông Dan Clark kể như sau. Tôi được tặng một cái xe đạp rất đẹp, nhân ngày sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ. Chiếc xe này của bạn đấy à? Cậu bé hỏi. Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy. Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và ngoãn miệng. Ước gì tớ? Cậu bé ngập ngừng. Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang ước điều gì rồi. Cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ đối với tôi. Ước gì tớ có người trở thành một người anh như thế? Cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ, tỏ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ tàn tật của cậu đang ngồi, và nói, đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn em nhé. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình pháp thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chiều nào, trời khuya hoang vắng. Núi cây rồi buồn đau mồ hôi như máu nhỏ chan hòa nằm kia đồ đê yêu dấu ngủ say vui chưa riêng một mình vì tội nhân thế nâng chén rượu lạy cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trông chờ người con cùng ta như chiêm đi hoang sớm biết tìm về thật tâm không thôi cha ơi xin cha thương tình một lần nữa, con đây dạy.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Túi khôn của nhân loại, tác giả Phan Sào Nam có kể câu chuyện như sau. Mạnh Tử học tư đồ 3 năm, sau đó ông trở về nước Lỗ lấy vợ năm 19 tuổi. Điền Thị, vợ của ông là người nết na hiếu thảo, được Mạnh Mẫu vừa ý nhắm cho con trai của mình. Một hôm, Mạnh Tử bất chợt vào phòng, thấy vợ đang thay áo để ngực trần. Theo nho giáo nghiêm khắc mà Mạnh Tử vừa học và đang ra sức truyền bá, thì hành động của vợ là sự khiếm nhã lớn xúc phạm chồng, do đó ông lớn tiếng đuổi vợ ra khỏi nhà. Thật ra Mạnh Tử đuổi vợ không hẳn vì lý do đạo đức, mà chính vì Điền Thị xấu. Ngay từ đầu, ông đã chê vợ nhưng không dám trái ý mẹ. Mạnh Mẫu quyết không để con dâu hiền thục ra khỏi nhà, liền hỏi con trai. Thế trước khi vào phòng, con có gõ cửa không? Mạnh Tử lúng túng trả lời, thưa không ạ. Nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, Mạnh Mẫu bảo, vậy chính con mới là người khiếm nhã, con được ăn học, biết lỗi thì phải sửa, con nghĩ thế nào khi đã xúc phạm vợ mình? Mạnh Tử phải xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ và mời nàng ở lại. Từ đó, ông trở thành người chồng mẫu mực và rất yêu thương vợ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường làm những điều không đúng hoặc làm cho người khác phải buồn. Chúng ta phê phán công việc của một người khác trước mặt đồng nghiệp, nói một điều làm ai đó tổn thương, rồi chúng ta biện minh rằng, tôi chỉ nói đùa thôi. Không dễ dàng để nói một lời xin lỗi, nhưng quả thật, lời xin lỗi có một sức mạnh kỳ diệu. Nhiều tổng thống, thủ tướng, thượng nghị sĩ hay những người nổi tiếng phải triệu tập các cuộc họp báo để xin lỗi công chúng về hành động hay lời nói của họ. Vậy tại sao lời xin lỗi lại quan trọng đến thế? Hầu hết mọi người khi phạm lỗi đều muốn giải thích, trong khi người đối diện chỉ mong một lời xin lỗi. Họ không quan tâm tại sao bạn làm điều đó. Họ chỉ muốn bạn thừa nhận hậu quả bạn gây ra cho họ. Một nhà tâm lý đã nói, khi tranh cãi, điều ai cũng mong là chúng ta vô tội. Gặp những trục trặc trong các mối quan hệ, chúng ta chỉ muốn được thanh minh. Vì thế, hãy lắng nghe người khác nói, hãy để họ bộc lộ cảm xúc và tôn trọng những gì họ nói. Sau đó, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp phù hợp. Khi giận dữ, chúng ta giải quyết mọi chuyện không theo lý trí. Hãy bình tĩnh trong mọi việc và biết nhượng bộ đúng lúc. Vì những lời nói và hành động trong lúc giận dữ chẳng khác nào dương bùm ra khơi khi trời nổi giông bão. Và nếu không thể tự chủ và chuyện đáng tiếc đã xảy ra, chúng ta hãy can đảm nói lời xin lỗi. Thật khó khăn để nói lời xin lỗi, vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình có lỗi và xin được tha thứ. Và chúng ta cảm thấy dường như bị hạ thấp giá trị bản thân trong những tình huống như thế. Thực ra, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình không buộc chúng ta phải mờ nhạt hơn những người khác, mà là cùng tạo cơ hội để mọi người cùng tỏa sáng. Mạnh Tử nghe theo lời khuyên của mẹ, khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình bằng cách nói lời xin lỗi vợ, xin lỗi mẹ. Rõ ràng, động thái đó không hề làm ông giảm đi giá trị bản thân, nhưng ngược lại, từ đó, ông trở thành người chồng mẫu mực và xây dựng một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền thục. Nếu ông không nhận ra lỗi lầm của mình, không nói lời xin lỗi và cương quyết đuổi vợ ra khỏi nhà, thì điều gì sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân của mình? Ai trong chúng ta cũng dễ dàng làm tổn thương người khác, vì rằng chúng ta thường không quan tâm đến cảm xúc của họ trước mỗi hành động hay lời nói của mình. Hãy thể hiện thái độ khiêm tốn của mình bằng cách tích cực gặp gỡ họ, khuyến khích họ giải bày và lắng nghe họ. Nếu không cần thiết, thì đừng biện minh cho hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng, một động thái không thể thiếu, đó là thực tâm xin lỗi và mong muốn được người khác thứ lỗi. Cho dù lỗi lầm gây ra là lớn hay nhỏ, hãy can đảm nói lời xin lỗi, nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống đáng yêu biết bao. Mặc dù một đời sống trong hoang đàng và tội lỗi, nhưng khi quay về, người con thứ đã thú nhận: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa." Lời xin lỗi của anh đã được người cha nhân hậu chấp nhận. Người cha đã ôm lấy anh vào lòng, lấy quần áo mới cho anh mặc và trả lại địa vị là một cậu chủ trong gia đình của anh. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con mau biết quay gót trở về, xin lỗi và làm hòa với Chúa, và đồng thời cũng xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để chúng con nhận ra lỗi lầm của mình và mau mắn nói lời xin lỗi với mọi người chung quanh, để chúng con hưởng được trọn vẹn ý nghĩa của mùa chay, đó là mùa của hòa giải và yêu thương.
Lạy Cha nhân ái, yêu thương bao dung, luôn luôn trông chờ. Người con cùng Ba như chiêm ly hoàng, sớm đêm tìm về. Tâm không thôi, cha ơi cha ơi, xin cha thương tình, hãy thứ tha cho thêm một lần nữa, con đây dại khờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.